Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cha Mẹ và Con Cái phần 6. Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ hiện đại. Nấu cơm thì chỉ cần bấm nút chứ không phải ngồi canh lửa. Máy giặt giúp chúng ta, đang khi giặt quần áo, có thể làm việc khác, chứ không còn ngồi vũ từng cái trong thao nữa. Có nhiều thiết bị hiện đại, chỉ cần điều khiển từ xa, vân vân. Thế nhưng tại sao chúng ta không rảnh rỗi hơn? Tại sao chúng ta không có nhiều thì giờ cho con cái, cho chồng vợ bên nhau? Có phải do cách chúng ta sử dụng thời gian chưa phù hợp chăng? Xin cùng xem lời Chúa trong Ê-phê-sô chương 5 câu 15-16 và chương 6 câu 4. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Mấy câu kinh thánh này nhắc nhở chúng ta, Chúa ban quỹ thời gian cho mọi người bằng nhau. Khác nhau chăng là cách tận dụng thì giờ cho hiệu quả theo hoàn cảnh, môi trường mà Chúa đặt để mỗi chúng ta. Cũng trong quỹ thời gian đó, cha mẹ phải tận dụng để có thì giờ nuôi dạy, khuyên bảo con cái theo nền tảng của lời Chúa. Không có lý do nào để biện hộ cho việc bỏ qua trách nhiệm này. Chúng ta đã cùng suy nghĩ với nhau về thời điểm và cơ hội qua giai đoạn 1 của lứa tuổi từ 0 đến 6. Để có thể giúp con nên người Chúa muốn. Hôm nay, chúng ta tiếp đến giai đoạn 2, giai đoạn từ 7 đến 10, 11 tuổi. Giai đoạn này, các em xem thầy cô là quan trọng nhất. Thật ra, ngày nay, khung tuổi này có thể thay đổi đối với một số trẻ do ảnh hưởng môi trường sống. Vì có những em gái 10 tuổi đã có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, coi như đã bước vào giai đoạn 3 rồi. Thông thường thì các em nữ dậy thì sớm, từ môi trường đầu tiên là gia đình. Các em chỉ biết cha mẹ, nay bắt đầu có môi trường mới là lớp học, bạn bè. Ở đây các em khám phá nhiều điều mới lạ, hoàn toàn khác xa với môi trường gia đình quen thuộc. Nên thông thường, các em có cảm giác sợ hãi, chen lẫn, háo hức. Một số em được học mẫu giáo thì tương đối ít gặp cảm xúc này hơn. Tuy nhiên, đối với trẻ, môi trường mới luôn cho các em cảm giác thiếu an toàn. Vì vậy, cha mẹ cần quan tâm đáp ứng nhu cầu an toàn cho con cái vào những lần đầu tiên đến trường, vào lớp. Có hai vợ chồng nọ đưa con đến trường. Cha dừng xe, mẹ hối hả máng chiếc cặp lên vai con, nắm tay kéo vào, miệng thì liên tục. Mau lên kẻo trễ cô phạt bây giờ, nhanh lên để ba mẹ còn đến sở cho kịp. Rồi nhìn vào con, lại nói tiếp, áo quần đã ủi thẳng, bây giờ nhăn nhúm khó còi quá. Chưa hết, người mẹ vừa đi vừa nhắc nhở, cẩn thận đồ đạc kẻo bạn bè ăn cắp đấy, tiền trong túi, giờ ra chơi mua sữa uống thêm cho khỏe nghe chưa. Ôi thôi thì đủ lời dặn dò, cảnh báo, răn đe. Đứa bé ấy chưa vào lớp là đã khủng hoảng rồi. Hãy giúp con bình an trước môi trường mới. Bằng những lời khích lệ nhẹ nhàng, những gì cần thì dặn dò một hai lần khi ở nhà là được rồi. Sự bình an từ cha mẹ sẽ truyền sang con, trong cái nắm tay dắt con đến lớp, sẽ là ánh mắt tin cậy, nụ cười vui vẻ, chân bước vững vàng. Vì các bé ở độ tuổi này xem thầy cô là quan trọng nhất, nên cha mẹ cần giúp con tôn trọng, yêu thương thầy cô. Vì như thế, việc học hành mới có hiệu quả. Nhìn vào thực trạng giáo dục ở Việt Nam ngày nay, Không ít người trong chúng ta rất chán nản về môi trường giáo dục, về những nhà mô phạm hiện đại. Đọc thêm vài trang báo, thấy những thầy cô xâm hại tình dục học trò, đổi tình lấy điểm, ép học sinh học thêm để tăng thu nhập. Em nào không học thêm xem như bị đì. Bởi thực tế đó, nhiều khi chúng ta phê phán thầy cô trước mặt con cái một cách thoải mái. Là những cơ đốc nhân, dù thầy cô của con mình không như mong đợi, thì cũng không vì thế mà xúc phạm họ. Vì làm như thế là chúng ta góp phần làm hỏng việc học tập của con cái mình. Có em bé nọ đi học về là báo tin ngay. Mẹ ơi, cô nói ngày kia là hết hạn đóng tiền đấy. Mẹ mau đóng cho con, kẻo không, cô sẽ đọc tên con giữa lớp, xấu hổ lắm đấy. Người mẹ nghe xong là lớn lên. Sao cô con lúc nào cũng tiền tiền hoài vậy? Không có tiền đâu mà đóng, xem cô con làm gì nào. Trễ một chút thì đã sao? Nghe xong mấy lời đó, em bé lủi thủi đi vào phòng, nước mắt chảy dài trên má. Người mẹ này đã đánh mất nhu cầu an toàn của con. Thêm vào đó, còn coi thường cô giáo là người quan trọng nhất đối với bé trong giai đoạn này. Em bé sẽ sợ hãi cả trong giấc ngủ, lẫn khi đến lớp, sẽ ảnh hưởng đến việc học. Rồi khi thấy con lơ là trong học tập, người mẹ này sẽ tiếp tục nói những lời xúc phạm, và bé sẽ tăng lên những cảm xúc sợ hãi, bối rối, cả khi gặp cô lẫn gặp mẹ. Bé sẽ liên tục sống trong sự bất an, lo lắng. Thêm vào đó, nếu hoàn cảnh gia đình không êm ấm, cha mẹ thường hay tranh cãi lớn tiếng, anh chị em trong nhà hay gây gổ nhau, hoàn cảnh sống không được đầy đủ, dễ khiến cho nỗi lo lắng trong đứa trẻ tăng lên, dần dần sẽ sinh ra những bệnh lý hoặc trầm cảm mà cha mẹ ít để ý đến. Hoặc như dịp Ngày Nhà Giáo 20 tháng 11 hàng năm, ai trong chúng ta cũng biết ý nghĩa của ngày này nhằm giúp các em biết ơn thầy cô, những người dự phần dẫn dắt mình trong lĩnh vực học hành, cung cấp kiến thức từ những ngày đầu chập chững vào lớp. Thế nhưng không ít cha mẹ, qua cách cư xử của mình, đã khiến con nhận thức sai lầm về ý nghĩa cao đẹp này. Như có cha mẹ nọ khi nghe con hỏi, ngày mai sẽ tặng cô chủ nhiệm cái gì đây? Người cha đang đọc báo, liền ngẩng lên trả lời, cứ bỏ vào bì thư ít tiền là được, quà cáp gì cho mệt, ai thấy tiền mà mắt chẳng sáng lên. Chúng ta thử hình dung, đứa trẻ này sẽ hình thành quan niệm như thế nào về lòng biết ơn, về giá trị của tấm lòng, về giá trị của tiền bạc trong đời sống. Và ngoài những thầy cô ở trường học phổ thông, có khi nào các bậc cha mẹ nhớ đến các thầy cô trong nhà thờ là người chăm lo dẫn dắt con trẻ trong đường tin kính? Và bằng cách nào để chúng ta dạy con mệnh lệnh này của Chúa? Xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em, như Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 12 có chép. Vì thế, lời Chúa phán, hãy dùng sự khuyên dạy của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Một bản dịch khác ghi là, mang chúng nó đến với sự dạy dỗ khuyên bảo của Chúa. Điều này nhắc nhở các bậc cha mẹ, nói gì, làm gì, cũng phải tuân thủ những nguyên tắc của lời Chúa. Như ví dụ ở trên về lời cằn nhằn của người mẹ, nếu tuân giữ lời Chúa, hãy coi người khác như tôn trọng hơn mình, hay lời nói anh em phải ân hậu, hẳn đã không nói những lời chua chát như thế về cô giáo của con, và cũng không khiến con cái phải luôn sống trong bất an, lo lắng. Trong thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4, Chúa cũng dạy, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Nhiều người đọc câu này đã mỉm cười vì nghĩ rằng, làm gì có chuyện cha mẹ chọc cho con cái mình giận dữ. Nhưng nếu bình tâm suy nghĩ thêm một chút, chúng ta sẽ thấy con cái thường tỏ ra giận dữ khi bị đối xử không công bằng. Như trường hợp của Ê-sau và Gia-cốp, khi khám phá sự thiên vị của cha mẹ, ông Ê-sau đã nổi giận đến nỗi muốn giết em và gia đình phải ly tán vì việc đó. Sự thiên vị thường xảy ra khi anh chị em cãi nhau, tranh giành đồ chơi hay phần bánh nhiều hơn. Cha mẹ thì thường dành ưu tiên cho đứa út, hoặc đứa ngoan hiền dễ thương, hoặc đứa con hay ốm đau. Đó là tấm lòng của cha mẹ. Nhưng đối với các con, không có lý do nào cho việc đối xử không công bằng. Việc bị đối xử do lòng thiên vị của người khác gây tổn thương trong lòng, trong trí, và các em sẽ bày tỏ ra ngoài bằng sự giận dữ hoặc bằng thái độ tiêu cực khác. Trong giai đoạn 7 đến 11 tuổi, các em rất quan tâm đến cách người khác đối xử với mình. Qua đó, các em nhận ra mình được quan tâm yêu thương hoặc bị bỏ quên, thờ ơ. Một bé trai 7 tuổi khi mẹ nó sinh đứa em kế, nó rất muốn bồng em, nhưng cha mẹ không cho vì sợ nó sẽ làm em té. Rồi cả ngày, cha mẹ tất bật lo cho em bé, sai bảo nó làm việc này việc kia như lấy nước cho mẹ, lấy tã cho em. Một lúc sau không thấy nó đâu, cha mẹ hoảng hồn đi tìm, thì thấy nó ngồi ngoài công viên gần nhà, mắt đỏ hoe. Hỏi ra, nó bảo, cha mẹ đâu còn thương con nữa, chỉ thương em mà thôi. Nghe thế, người cha này giật mình vì những hành động vô ý của mình đã gây tổn thương cho con trẻ. Trong giai đoạn con cái ở lứa tuổi từ 7 đến 11, cha mẹ cần phải giúp con tôn trọng thầy cô trong trường học và cả thầy cô trong nhà thờ, dạy con biết quan tâm bạn bè để con chúng ta an tâm trong việc học hành. Đây là cơ hội giúp con nhận thức đúng về môi trường xã hội đầu tiên là trường học, biết ơn Chúa về cơ hội được đi học, đồng thời cũng quan tâm đáp ứng các nhu cầu an toàn, tôn trọng trong cách cư xử với nhau, với con, với người khác. Đó là trách nhiệm Chúa giao cho cha mẹ, không thể biện hộ với lý do bận rộn kiếm sống hay nhờ cậy người khác thay cho mình. Con cái là quà tặng của Chúa dành cho cha mẹ. Nếu tôn trọng đấng ban tặng, cha mẹ hẳn phải quan tâm đến việc nuôi, dạy con nên người Chúa muốn. Sẽ có ngày Chúa hỏi cha mẹ câu này, chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu? Giê-rê-mi chương 13 câu 20. Và lúc ấy, câu trả lời của chúng ta sẽ là gì? Xin Chúa ban năng lực, lòng tin yêu, để mỗi cha mẹ đều vui thỏa trong Chúa và hoàn tất phần trách nhiệm nuôi dạy con cái trong đức tin. Xin Chúa cho mỗi chúng ta kinh nghiệm, tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban sức cho tôi. Chúng ta sẽ cùng học tiếp thời điểm và cơ hội qua giai đoạn 3 của lứa tuổi từ 12 đến 18 vào chương trình lần tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Công cha thương ngút ngàn mây, nghĩa mẹ như biển trời bao la, giúp con vào đời bằng tình thương. Đời con hạnh phúc khi có mẹ cha, dẫn con vượt qua từng bước gian nan, dạy con từng tiếng lễ nghi thật thà, dạy con luôn kính Chúa yêu người. Tình thương cha mẹ tuyệt vời trần gian, mẹ là dòng suối mát ngọt ngào, cha như cánh chim đại bàng phú che. Tình cha nghĩa mẹ ôi sao quá cao vời, tạ ơn Thiên Chúa cho con có mẹ cha. Mẹ là dòng suối mát ngọt ngào, cha như cánh chim đại bàng phú che. Tình cha nghĩa mẹ ôi sao quá cao vời, tạ ơn Thiên Chúa con có mẹ trên.